chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, các nhà khảo cứu tại Đại học Virginia khám phá rằng đa số mọi người đều thấy độ dốc của ngọn đồi trước mặt cao hơn sự thật, nhất là khi họ mệt mỏi hoặc đang mang gánh nặng. Khi được yêu cầu ước lượng độ dốc sườn đồi, những người được hỏi luôn luôn ước lượng sai, cho đường dốc 10 độ thành 30 độ và đường dốc 5 độ lên gần 20 độ. Ít có ai tin là họ tính sai nhiều như vậy. Trong cuộc sống hàng ngày, khi chúng ta mang gánh nặng và kiệt sức, thì chỉ một vấn đề nhỏ cũng có thể dường như quá lớn, không thể giải quyết được. Khi gặp thử thách trong cuộc sống, chúng ta thường thất vọng và ngồi dưới chân ngọn đồi, cho rằng đường đi lên quá cao đối với chúng ta. Đó là lý do chúng ta cần sự nâng đỡ từ lời Chúa. Nhờ đó, chúng ta hướng sự chú ý của mình lên Đức Chúa Trời là đấng không bao giờ mệt mỏi và luôn biết nhu cầu của chúng ta. Lời Thánh Kinh trong sách Ê-sai chương 40 câu 28 và câu 29 chép: Đấng dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi, chẳng mệt, sự khôn ngoan Ngài không thể dò. Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. Với sức lực của Chúa, chúng ta có thể thắng hơn bất kỳ ngọn đồi khó khăn nào trong cuộc sống.
Tạ ơn Thiên Chúa, đấng ban một ngày còn hóa vui, được Cha ban phước từng giờ phút trong ơn lành Cha, càng thêm tươi mới nhìn lên Thiên Chúa yêu thương. Đời không phiêu lãng nữa khi lòng trọn dâng Chúa tôi, sức sống Chúa tuôn tràn phước mới trong năm.
Tố Hà vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Sức Sống Mới, nhạc và lời Châu Hồng Sơn. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Kính thưa quý thính giả, miền Nam California vừa trải qua những ngày nóng bức nhất trong năm. Nhiệt độ nhiều nơi đã lên trên 100 độ. Mùa hè dĩ nhiên là phải nóng, nhưng năm nay độ nóng đã lên gần đến mức độ kỷ lục, hơn bình thường đến 15 độ. Thật ra thời tiết trong những năm gần đây bị xáo trộn rất nhiều. Có những nơi thì quá lạnh, có nơi thì quá nóng. Có những nơi mưa lũ, ngập lụt, nhưng cũng có những nơi thì hạn hán như tại California. Bốn chữ đơn giản, mưa thuận, gió hòa, hình như không còn nghe thấy nữa. Người xưa thường nói cầu sao cho mưa thuận, gió hòa là đủ rồi. Nhưng tình trạng bình thường này hình như không còn. Người ta nói đến tình trạng toàn địa cầu bị hâm nóng vì hiện tượng nhà kính do kỹ nghệ phát triển, phá lớp ozone bên ngoài khí quyển. Có thể nói con người đã là nạn nhân của chính mình. Phát triển kỹ nghệ cũng kéo theo tình trạng tai hại cho môi sinh và những khía cạnh khác của đời sống. Làm sao để có thể quân bình giữa tiến bộ và an toàn, giữa việc phát triển kỹ nghệ và việc ô nhiễm môi trường và những ảnh hưởng xấu khác? Câu trả lời là kỷ luật và tôn trọng kỷ luật. Kỷ luật nói đến việc tự chế của các quốc gia và việc tôn trọng các quy chế quốc tế về vấn đề môi sinh. Nhiều hiệp ước về vấn đề môi sinh đã được ký kết trong những năm gần đây. Nhưng người ta có tôn trọng các hiệp ước đó hay không, đó là việc khác. Thật ra, việc toàn thể địa cầu bị hâm nóng hay việc môi trường sống bị ô nhiễm, phá hoại cũng nằm trong hậu quả của tội lỗi mà thế giới này bị đoán phạt khi con người phạm tội. Thế giới này được tạo dựng tốt đẹp, nhưng sau khi con người phạm tội, thế giới đã bị lên án và bị rủa sả. Đức Chúa Trời đã phán với Adam những lời như sau khi ông phạm tội. Đất đai sẽ vì con mà bị nguyền rủa, đất sẽ sinh gai góc và cây tật lê. Thánh Kinh Tân Ước đã xác nhận điều đó với những lời như sau. Muôn vật đã bị lệ thuộc sự hư không. Chính muôn vật rồi đây cũng sẽ được giải phóng khỏi thân phận nô lệ cho sự hư nát. Vì chúng ta biết rằng, tất cả tạo vật đều than thở và quặng thắt cho đến ngày nay. Các câu kinh thánh này cho thấy rằng, khi tổ tiên loài người phạm tội, chẳng những con người bị án phạt vì tội lỗi, nhưng toàn thể thế giới do Đức Chúa Trời tạo dựng cũng bị án phạt. Thế giới này sẽ tiếp tục sống với án phạt đó, cho đến ngày con người được cứu rỗi và giải thoát hoàn toàn. Đó là ngày Chúa Giê-xu trở lại, khi những người tin nhận Chúa Giê-xu được cứu rỗi hoàn toàn. Người tin Chúa đã được cứu rỗi, nhưng sự cứu rỗi đó chưa trọn vẹn vì còn sống trong thân xác. Khi Chúa Giê-xu trở lại, hoặc khi chúng ta được phục sinh từ cõi chết lúc Chúa Giê-xu trở lại, đó là lúc chúng ta được cứu rỗi toàn diện, và đó cũng là lúc thế giới này được giải thoát toàn diện. Chúng ta sẽ sống trong trời mới và đất mới. Chính vì vậy mà Kinh Thánh mô tả tình trạng hiện tại của thế giới là bị lệ thuộc sự hư không, làm nô lệ cho sự hư nát, than thở và quặn thắt cho đến ngày nay. Nói khác đi, những thay đổi về thời tiết của thế giới chúng ta đang sống là một phần của án phạt tội lỗi mà con người phải gánh chịu cho đến ngày cuối cùng. Con người phạm tội và bị án phạt như thế nào, thì thế giới này cũng bị như vậy vì thế giới này đã được tạo dựng cho con người. Và tương tự như vậy, thế giới này cũng sẽ chỉ được giải thoát khi con người được cứu rỗi hoàn toàn. Chúng ta nói đến việc cứu rỗi hoàn toàn. Vì sự cứu rỗi con người chúng ta gồm ba phương diện, quá khứ, hiện tại và tương lai. Trong quá khứ chúng ta đã phạm tội, vì vậy khi tin nhận Chúa, Chúa xóa bỏ án phạt tội lỗi của chúng ta. Đó là được cứu khỏi án phạt của Chúa. Trong hiện tại, vì còn sống trong thân xác này nên chúng ta vẫn còn bị lôi cuốn vào tội lỗi. Chúa cứu chúng ta trong hiện tại, nghĩa là Chúa giúp chúng ta vượt thắng những cám dỗ và ham muốn xấu xa. Nói khác đi, trong hiện tại, Chúa cứu chúng ta khỏi sức mạnh của tội lỗi. Trong quá khứ, Chúa cứu chúng ta khỏi án phạt của tội. Trong hiện tại, Chúa cứu chúng ta khỏi sức mạnh của tội. Và trong tương lai, Chúa cứu chúng ta khỏi sự hiện diện của tội. Nói khác đi, chỉ trong tương lai, chỉ khi chúng ta về thiên đàng sống với Chúa, lúc đó chúng ta mới không còn bị tội lỗi vấn vương theo đuổi. Chỉ trong thiên đàng, trong nước của Chúa, chỉ ở đó mới không còn tội lỗi. Ngày nào chúng ta còn sống trong thân xác này, ngày đó chúng ta vẫn còn phải đương đầu với tội, và trong ý nghĩa đó, chúng ta chưa được cứu rỗi hoàn toàn. Được cứu rỗi hoàn toàn là khi toàn thể con người chúng ta được cứu rỗi, cả hồn lẫn xác. Hiện tại, thân thể chúng ta còn phải đối đầu với tội lỗi, còn bị lôi kéo vào tội lỗi. Người tin Chúa trông mong hướng về ngày mà chính thân thể này được cứu chuộc. Kinh Thánh gọi đó là sự cứu chuộc thân thể. Người tin Chúa, vì vậy là người sống giữa hai thế giới, thế giới hiện tại và thế giới tương lai. Thật ra hai thế giới này là một, vì thế giới hiện tại quyết định cho thế giới tương lai. Niềm tin của chúng ta sẽ quyết định số phận đời đời của chúng ta trong cõi vĩnh hằng. Người tin Chúa là người biết rằng thế giới này chỉ là tạm. Cõi vĩnh hằng mới là nơi cho chúng ta hướng đến và sống cho cõi đời đời đó. Thực tế là chúng ta vẫn sống trên trần gian này trong thân xác này. Nhưng đức tin của chúng ta, lòng tin của chúng ta đem chúng ta vượt thời gian và không gian để sống trong một thế giới toàn bích, không còn tội lỗi hay khổ đau. Thật ra, chính tội lỗi là nguyên nhân gây ra khổ đau. Khổ đau cho con người và khổ đau cho cả thế giới vật chất. Chỉ khi nào con người được phục hồi lại tình trạng ban đầu, không còn tội lỗi, chỉ lúc đó cả con người và cả thế giới mới được phục hồi để sống trong an bình và hài hòa. Chúa cứu thế Giê-xu là giải pháp Đức Chúa Trời dùng để giải quyết vấn đề tội lỗi đó. Tội lỗi đòi phải có án phạt. Chúa Giê-xu đã đến nhận án phạt đó thay thế cho con người. Khi con người công nhận điều đó, tiếp nhận điều đó, tức là nhận rằng Chúa Giê-xu đã đến trần gian chịu chết thay cho mình. Hành động đức tin đó sẽ đưa chúng ta vào ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Cứu rỗi trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Quá khứ không còn mang hình phạt vì Chúa Giê-xu đã chịu án phạt thế cho chúng ta. Hiện tại sống vượt lên trên sức lôi cuốn của tội lỗi và tương lai. Toàn thể con người chúng ta sẽ được giải thoát trong một thế giới toàn hảo, trong đó tội lỗi và khổ đau không còn nữa. Khi tiếng nói này đến với quý vị, thì có lẽ California không còn nóng như mấy hôm trước. Nhưng lụt lội, giông bão, động đất vẫn còn, và rồi sẽ tới. Và rồi sẽ đến một ngày, địa cầu này cũng sẽ bị tiêu hủy hoàn toàn, nhường chỗ cho trời mới, đất mới, là nơi công chính ngự trị. Quý vị và tôi sống trên hành tinh sẽ bị tiêu hủy này. Nhưng chúng ta vẫn có hy vọng về một thế giới mới khi chúng ta đặt trọn niềm tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu. Đấng đã giáng trần chịu chết vì tội của nhân loại, Đấng sẽ tái tạo thế giới này cho con cái của Ngài. Những người đặt đức tin trọn vẹn nơi Thiên Chúa, Đấng sáng tạo và Đấng cứu rỗi nhân loại.
Những lúc đau thương tâm hồn, bốn hướng mây sâu buông, biết bao thứ thanh lo buồn khiến cho lệ tuôn. Đến với Giê-xu muôn đời, chính cho tôi nghỉ ngơi. Chúa nơi bình an tuyệt vời của linh hồn tôi, lòng Ngài là nơi tôi nương trong đời sống tố sống vui, trong hồi gian khó chưa buồn, trong lúc cô đơn tôi nương. thăm dưới có nơi nương náu tuyệt vời xin Giêsu tôi lúc khó khăn gây đau buồn yếu đuối lo sợ luôn có nơi nương náu tâm hồn Giêsu tình thương.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Nương Náu Tâm Hồn, lời Việt Vĩnh Phúc do Mai Hương trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, trong câu chuyện gia đình kỳ trước, chúng tôi có chia sẻ về nguyên tắc đối thoại quan trọng nhất mà Thánh Kinh đã để lại cho chúng ta. Nguyên tắc đó là, người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận. Để sự đối thoại giữa vợ chồng, cũng như giữa chúng ta với người chung quanh được tốt đẹp, chúng ta không có một bí quyết nào khác hơn là thực hành lời Chúa dạy. Mau nghe, chậm nói, chậm giận. Có người nói rằng Đức Chúa Trời muốn con người nghe nhiều và nói ít, vì Ngài cho mỗi người hai cái tai để làm một việc là nghe, nhưng chỉ cho một cái miệng để làm hai việc là ăn và nói. Thường thường, khi một người than với chúng ta một câu là người đó muốn chia sẻ với chúng ta một điều gì sâu xa hơn ở đằng sau lời than đó. Lời than chỉ là mở đầu của câu chuyện, hoặc là để lấy sự chú ý của chúng ta. Tuy nhiên, vì chúng ta thường không mau nghe chậm nói, nhưng lại mau nói chậm nghe, nên phản ứng thông thường của chúng ta khi nghe lời than của người khác là chúng ta lại cũng than về một chuyện gì đó của mình. Dưới đây là mẫu đối thoại chúng ta thường nghe. Một người than với bạn, con tôi lúc này ham chơi quá, không lo học hành, thành ra điểm cứ tụt dần, tôi buồn quá mà không nói được. Người bạn liền đáp, ồ con nhỏ tôi cũng vậy, tối ngày cứ xin đi chơi với bạn bè hoài. Hoặc là người đó nói, con tôi thì không có bạn bè nhiều, nó chăm học lắm. Và rồi thao thao bất tuyệt nói về con của mình. Một ví dụ khác, hai người bạn lâu ngày mới gặp lại nhau, một người than, lúc này sao tôi khó ngủ mà hay mệt mỏi trong người quá, chắc là tại lớn tuổi rồi nên ngày càng yếu. Người kia liền đáp, tôi cũng vậy, lúc này hay nhức mỏi, làm việc một chút là thấy mệt rồi. Hoặc là người đó nói, chị còn trẻ mà lớn tuổi gì, tôi đây mới già nè. Và rồi nói luôn một hơi về bao nhiêu năng đề của mình. Khi gặp những trường hợp như vậy, người bắt đầu câu chuyện sẽ chán, không muốn nói nữa. Hoặc là chờ cho người kia dứt lời, lại nói tiếp vấn đề của mình. Và cứ như thế, câu chuyện tiếp tục. Người này nói một câu, thì người kia nói. Mỗi người chỉ nói về chuyện của mình. Trong khi người này nói, người kia không chú ý nghe, nhưng chỉ suy nghĩ đến những điều mình sẽ nói. Đó không thể gọi là đối thoại, vì hai người thay phiên nhau nói, mà không một người nào thật sự lắng nghe. Người biết lắng nghe là người biết đặt câu hỏi thế nào để người kia có thể nói lên điều mình muốn nói. Khi hai người thật sự đối thoại, câu chuyện không chỉ xoay quanh những dữ kiện ở bề mặt, nhưng sẽ đụng vào chiều sâu, sẽ đụng đến tình cảm, cảm xúc, suy tư, lo lắng, hay niềm vui, nỗi buồn, niềm hãnh diện, nỗi vui sướng trong lòng, vân vân. Chúng ta thật sự đối thoại khi người nghe hy sinh thì giờ chú ý nghe để người nói có thể nói hết những điều muốn nói. Kết quả là người nói cảm thấy nhẹ nhàng sung sướng vì trút được ưu tư trong lòng và vì đã có người hiểu và thông cảm với mình. Nếu chúng ta không mau nghe, chậm nói, nhưng lại mau nói và chậm nghe, chúng ta sẽ mất những cơ hội nghe tâm tình của người khác để có thể an ủi và giúp đỡ họ. Cách đây mấy năm, có một người nọ đăng lời quảng cáo sau đây trên báo và đã được rất nhiều người đáp ứng. Lời quảng cáo đó nói rằng, nếu quý vị có chuyện cần nói mà không biết chia sẻ với ai, quý vị có thể gọi số điện thoại dưới đây, chúng tôi sẽ nghe tâm sự của quý vị. Cứ mỗi 15 phút, chúng tôi chỉ lấy 10 đô la mà thôi. Khi lời quảng cáo đó đưa ra, bao nhiêu người đã gọi đến? Những người này nói rằng họ sẵn sàng tốn 10 đồng để được nói lên điều họ muốn nói, vì đó là cách giúp cho tinh thần họ bớt căng thẳng, cho nỗi lo buồn được vơi đi. Và thưa quý vị, 50% những người gọi điện thoại để tâm sự với người xa lạ này không phải là người sống cô đơn một mình hay không có bạn bè thân thiết. Họ sống với gia đình, với vợ, chồng và con cái. Nhưng những người đó hoặc là quá bận rộn không có thì giờ nghe tâm sự của họ, hoặc là những người đó không muốn nghe và không biết lắng nghe. Khi một người than về sức khỏe của mình, có thể là người đó mới được bác sĩ cho biết người đó bị một chứng bệnh nguy hiểm. Khi một người than thiếu thốn, chưa hẳn là người đó muốn mượn tiền hay cần chúng ta giúp đỡ. Trái lại, có thể lắm là người đó gặp khó khăn trong vấn đề chi dùng tiền bạc vì vợ chồng không đồng ý với nhau, hoặc vì người chồng, người vợ của người đó mê cờ bạc. Cũng có thể là người đó mới mất việc làm hay làm ăn thất bại. Nếu chúng ta không biết cách lắng nghe, chúng ta sẽ không giúp họ được. Nếu chúng ta võ đoán, sẽ đoán sai. Chỉ có một cách chúng ta có thể làm mà không sợ sai lầm, đó là yên lặng lắng nghe. Dĩ nhiên là cũng có những người có tính hay than, lúc nào cũng than, hay không có gì đáng than cũng than. Đối với những người đó, chúng ta chỉ nói chuyện một vài lần là biết rồi. Nhưng có một điều chúng ta cũng cần ghi nhớ, đó là khi người khác tin cậy tâm sự với chúng ta, chúng ta cũng phải tôn trọng mà giữ kín những điều đó chứ đừng đem nói với người khác. Trong quan hệ vợ chồng, lắng nghe tâm tình của nhau lại còn quan trọng hơn. Khi người vợ hay người chồng bắt đầu nói một điều gì, chúng ta không nên võ đoán, ngắt lời hay bảo đừng nói nữa. Điều tốt nhất và khôn ngoan nhất là chúng ta hãy chú ý nghe, vừa hỏi để người đó có thể nói thêm, nói hết những điều đang muốn nói. Nếu đã là vợ chồng mà không thể chia sẻ tâm tình với nhau, hay không muốn lắng nghe tâm tình của nhau, thì không những là một thiếu sót lớn, mà còn là điều nguy hiểm. Trước hết, nếu không biết tâm tình của nhau, chúng ta không thể hiểu nhau, cũng không thể an ủi và nâng đỡ nhau. Điều đó sẽ khiến vợ chồng dần dần thấy xa cách nhau. Thứ hai nữa, nếu chúng ta không lắng nghe tâm sự của người bạn đời của mình, một người thứ ba sẽ nghe và sẽ biết những chuyện riêng tư trong gia đình chúng ta. Nguy hiểm hơn nữa là người thứ ba đó có thể trở thành người bạn tri kỷ của vợ chồng chúng ta. Nếu đó là một người khác phái, có thể trở thành tình nhân của vợ hay chồng chúng ta một cách dễ dàng. Đây là điều đã và đang xảy ra cho nhiều gia đình, và cũng có thể xảy ra cho gia đình chúng ta nếu vợ chồng chúng ta không dành thì giờ trò chuyện với nhau thường xuyên. Một số các bà vợ thường than rằng, trong nhà tôi chỉ có ông chồng tôi có quyền nói. Khi ông nói là mọi người phải nghe. Đúng như vậy. Có những ông chồng không những độc tài nhưng cũng rất là vô tình, không để ý đến cảm xúc hay ước muốn của vợ con. Những người đó chẳng bao giờ hỏi han hay nói chuyện với vợ, với con. Có những ông chồng, ông cha quá nóng nảy hoặc là quá lạnh lùng, nghiêm khắc. Vợ con chẳng bao giờ dám đến gần trò chuyện. Khi cần biết điều gì, phải đoán chừng hoặc dò hỏi một cách gián tiếp. Điều khó là những người chồng, người cha đó không thấy sự thiếu đối thoại giữa mình với vợ con là điều bất thường hay là một khuyết điểm cần được sửa đổi. Lắm khi chính đời sống người đó quá cứng rắn và khô khan. Người đó sống không tình cảm, không tình yêu, cũng không thấy có gì cần phải tâm sự với ai. Ngược lại cũng có những người chồng, người vợ nói quá nhiều, khiến người kia nhức đầu nên phải tìm cách tránh đi nơi khác, hoặc không muốn nói gì cả. Điều khổ là người nói nhiều thường không biết hoặc không nhận là mình nói nhiều. Để biết mình có nói nhiều hay không, chúng ta thử để máy ghi âm chạy trong bữa ăn chính của cả nhà, hay trong lúc gia đình có mặt đông đủ, rồi sau đó nghe lại thì sẽ biết. Tuy nhiên, nếu quý vị bực bội vì có người vợ hay người chồng nói nhiều, hãy khoan vội trách người đó, nhưng hãy xét lại cách nghe của mình. Có thể lắm là người đó vốn không phải là người nói nhiều, nhưng vì mỗi khi có điều muốn nói, không có ai chú ý nghe. Tình trạng đó kéo dài hết ngày này sang ngày khác, khiến người đó bất mãn, thấy mình phải nói nhiều, phải nói đi nói lại những chuyện cần nói, để người phối ngẫu chú ý, và vì thế đã trở thành nói nhiều. Cũng có người dù biết vợ hay chồng không lắng nghe, nhưng cũng cứ nói, vì không nói không chịu được. Có khi nói lải nhải một mình, cho vơi bớt những bực bội hay buồn phiền trong lòng. Trường hợp này thường xảy ra cho các bà nhiều hơn các ông. Tuy nhiên, nếu người vợ, người chồng của chúng ta không giống như ngày chúng ta mới gặp, nhưng bây giờ trở thành người câm lặng hoặc nói quá nhiều, thì có thể lắm đó là lỗi của chúng ta, nhất là vì chúng ta không chịu lắng nghe. Nếu đúng như thế, chúng ta cần sửa đổi cách nghe của mình và quyết tâm áp dụng nguyên tắc Chúa dạy. Đó là mau nghe mà chậm nói, chậm giận.
Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý vị theo dõi bài học Thánh Kinh dựa trên thơ Phi-e-rơ thứ nhất, chương 4, từ câu 7 đến câu 11, qua lời giảng luận của cố mục sư Nguyễn Bá Quang.
Trong thời gian gần đây, chúng ta đã nghe nhiều tin tức về thiên tai, sóng thần, những động đất Cho đến những cái tai nạn mà do chính con người chúng ta gây ra chứ không phải là thiên tai, như là cháy rừng, đốt nhà, đói kém, chiến tranh. Thống kê gần đây nhất cho biết rằng hơn 200.000 người, đa số là trẻ em, đã bị chết đói ở tại nước Somalia. Về mặt xã hội á, thì quý ông bà thấy rằng tội ác càng ngày nó càng nhiều ở trên nước Mỹ này, trên khắp thế giới. Tôi không có thể nào mà kể hết được, nhưng mà sáng hôm nay tôi chỉ kể cho quý ông bà nghe hai cái ví dụ rất là điển hình. Ở tại nước Nga có một ông thầy giáo tên là Andrei Chikatilo, vừa mới bị tòa án Nga lên án tử hình về tội giết chết 52 phụ nữ và trẻ em trong vòng 12 năm. Công tố viện đã đưa ra những cái bằng chứng về những cái hành động vô cùng dã man của cái ông giáo viên này. Ông ta lại dùng đinh đóng vào tai nạn nhân, móc mắt nạn nhân ra ngoài và ăn thịt những cái chỗ kín của nạn nhân. Khủng khiếp vô cùng. Ở tại nước Mỹ đây thì tội ác trở thành một cái thói quen của thanh thiếu niên rồi. Tôi kể cho quý ông bà nghe cái trường hợp của một em thiếu niên tên là Anthony Knighton. Ngày 13 tháng 8 năm 1990, Anthony Knighton, lúc đó 14 tuổi, đi ra hiệu 7-Eleven gặp góc đường đó, ở thành phố Deerfield Beach ở Florida, mua 2 điếu thuốc lá. Người chủ bán cho cậu Anthony 2 điếu thuốc lá 25 xu, nhưng mà trong túi anh ta chỉ có 20 xu thôi. Trên đường về nhà, anh ta chặn một cái cô thiếu niên hàng xóm tên là Chanel Sorrell, bảo đưa cho cậu ta 5 xu để mua thuốc lá. Chanel trả lời không có. Anh ta rút súng ra bắn ngay vào bụng của cô bé đó. Và cô bé này tuy mới 13 tuổi nhưng mà đang chữa hoang, cho nên viên đạn nó xuyên thủng đầu của cái đứa bé ở trong bụng cô ta. Cô ta lê lết về nhà, vào được trong phòng rồi Anthony đi theo làm bộ như là giúp đỡ cô ta để vào phòng lấy cho được 5 xu, rồi bình tĩnh đi ra quán mua 2 điếu thuốc lá. Sau đó thì Anthony Knighton bị bắt, bị tòa án kết 4 năm tù ở. Nhưng mà sau 2 năm tù thì họ nói rằng tánh hạnh tốt quá, cho ra trở lại. Năm nay Knighton 16 tuổi. Thống kê ở nước Mỹ cho biết rằng những cái vụ thiếu niên phạm pháp, thiếu niên dưới 18 tuổi mà phạm pháp trên nước Mỹ này, giết người đã bị bắt đó, nó gia tăng 93% trong vòng 9 năm qua, so với người lớn chỉ có tăng 10% mà thôi. Cảnh sát người ta cho biết rằng trước đây đó, thiếu niên đó cãi nhau, đánh lộn nhau, thì bây giờ không cãi nhau đánh lộn, hễ mỗi lần có gì bất đồng ý kiến rút súng ra bắn thôi. Súng ống ở nước Mỹ này mua rất dễ. Người ta hỏi cái anh Anthony Knighton súng ở đâu mà sử dụng dễ đó. Anh ta cho biết rằng năm 14 tuổi đó, anh ta đã có một khẩu súng lục 25 ly, sau đó đổi qua khẩu súng 38 ly, rồi súng côn 45 ly. Rồi trước khi bị bắt đó là cậu ta có cả một khẩu súng tiểu liên Uzi của các mà điệp viên hay là của các hộ vệ viên của Tổng thống có. Tiền đâu mà anh ta mua súng như vậy? Anh ta khai rằng từ năm 14 tuổi đó, hành nghề ăn cắp xe hơi và bán ma túy mỗi ngày kiếm được $1,000. Rồi người ta hỏi như thế, tại sao mà anh kiếm một ngày $1,000 mà cái con bé kia nó không có 5 xu mà anh bắn nó? Ông nói tại lúc đó tôi không có tiền, tôi cần 5 xu thôi, không có là tôi bắn liền. Giết người là một cái thói quen, nó trở thành một cái thói quen của thanh thiếu niên ở nước Mỹ bây giờ. Trong khi đó thì quý ông bà thấy rằng cái nền tảng đạo đức gia đình với nước Mỹ nó càng ngày càng đi xuống. Trong cuộc bầu cử tranh cử vừa rồi chúng ta thấy đó là sao? Số người mà cái tỷ lệ người mà ủng hộ pro-choice, tức là để cho tự do phá thai đó, thì nó đông hơn gấp đôi cái số người mà pro-life, tức là bảo vệ những cái bào thai. Tính trung bình ở nước Mỹ này đó, bây giờ cái tỷ lệ ly dị nó rất là khủng khiếp. Tôi mới đọc cái tờ báo gần đây, 50% trên toàn nước Mỹ là ly dị. Có nghĩa là cứ 2 đám cưới thì có 1 đám ly dị. Còn cái số người mà ở chung với nhau như là vợ chồng mà không cần cưới hỏi gì cả đó, thì tăng lên 49%. Nhiều nhà thờ ngày hôm nay trên nước Mỹ này mất đi cả cái sự thánh thiện của lời Chúa và trở thành những cái câu lạc bộ tôn giáo, những cái club, religious club thôi. Để cho người ta đến đó, không phải là để học kinh thánh, để nghe giảng như chúng ta ở đây. Đến đó để tham dự các cuộc chơi, nhảy đầm, chơi bingo, vui vẻ với nhau. Không có phải là để mà học kinh thánh, để mà sống một cuộc đời thánh thiện này. Một cái thống kê rất là bi đát của Bộ Y tế Mỹ mới phổ biến cho biết rằng tại nước Mỹ ít nhất có 50 triệu người, tức là 1/5 dân số nha. Nước Mỹ có 250 triệu người thôi, mà có 50 triệu người đang mang trong máu vi khuẩn của 50 thứ bệnh hoa liễu khác nhau, trong đó có bệnh AIDS mà chưa ai tìm ra được cái thuốc nào để chữa cả. nhiều cái loại vi khuẩn rồi, nó nhập vào trong máu rồi đó, nó nằm ngủ yên đó 10 năm, 15 năm sau nó mới phát hiện. Vì vậy mà có những người 30, 40 tuổi rồi, có vợ, có con đàng hoàng, đùng một cái đi khám bác sĩ cho biết rằng anh mang vi trùng hoa liễu, những cái loại sexual transmitted disease ở trong máu của anh ta. Thì ra lúc còn thanh thiếu niên, còn nhỏ 15, 16 tuổi gì đó, chỉ có một lần, hai lần gì đó đi chơi bời vớ vẩn với các cô gái khác chẳng hạn. Mà không ngờ mắc bệnh mà đến nằm vi khuẩn nó nằm yên đến mấy chục năm sau mới bắt đầu phát hiện. Rồi bây giờ cả vợ cả con đều mang những cái vi khuẩn đó trong máu cả. Tại trường học ở nước Mỹ, quý ông bà có con em đi học ở đây biết rồi, tình trạng nó thoái hóa không thể nào tưởng được. Ngày xưa đó người ta nói rằng những cái vi phạm của học sinh tiểu học và trung học ở tại trường học đó là làm gì? Làm ồn này, xả rác này, dán kẹo cao su dưới ghế này, nói dối này, gian lận bài thi này. Thì bây giờ là những cái điều này là họ vi phạm, học trò trung tiểu học đó, chém nhau bằng dao này, giết nhau bằng súng này, hiếp dâm này, ăn cướp này, đốt trường học và giết thầy giáo. Thưa quý ông bà, đó là cái xã hội chúng ta đang sống. Giữa cái vòng cộng đồng người Việt Nam chúng ta, nhất là tại California, Texas và gần đây ở Tacoma, Seattle nữa, những cái vụ băng đảng thanh thiếu niên giết người, hiếp dâm, cướp của không còn ít nữa. Chán rồi, người ta cũng không cần thấy cái tin Việt Nam mà đánh nhau giết nhau, người ta cũng không thèm đọc nữa, đánh nhiều quá rồi. Nhưng mà bi đát hơn hết là cái tỷ lệ ly dị gia đình đổ nát giữa vòng người Việt Nam rất là cao. Đó là chúng ta nói ở đây, bên Việt nước nhà thì quý ông bà mới sang sau biết rồi. Có một vị mục sư mới sang đọc cho tôi một câu, ông nói rằng đây là cái tình trạng đạo đức ở nước Việt Nam. Nhân phẩm ngày nay bán sạch rồi, chỉ còn lương thực giá cao thôi. Lương tâm còn rẻ hơn lương thực, chân lý chân giò một giá thôi. Những điều mà tôi mới trình bày cho quý ông bà anh chị em làm cho chúng ta nhớ lại lời Chúa phán ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 6 đến câu 12. Tôi chỉ xin đọc một vài câu thôi. Chúa nói rằng các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc, hãy giữ mình đừng bối rối vì những sự ấy phải đến, song chưa phải là cuối cùng đâu. Dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia, nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất, song mọi điều đó chỉ là đầu của cơn tai nạn. Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều, cho nên lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội dần. Đây là một bức tranh mà 2000 năm trước Chúa Giêsu đã nói nó rất vô cùng chính xác cho cái xã hội và cái thế giới Hoa Kỳ mà chúng ta đang sống hiện nay. Tôi tin như lời chúng ta đã đọc trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 4 câu 7 đó, sự cuối cùng của muôn vật đã gần rồi. Chúa gần trở lại rồi, gần chấm dứt cái thế giới của loài người rồi. Tại vì tội ác nó quá nhiều rồi, Chúa không, sự công chính của Chúa không thể nào chịu nổi được nữa. Cho nên Phi-e-rơ đã khuyên chúng ta ba điều trong đoạn Kinh Thánh này mà chúng ta sẽ cùng nhau học với nhau buổi sáng hôm nay. Thứ nhất là vì chúng ta đang sống trong cái thời kỳ cuối cùng rồi, cho nên phải khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là phải có lòng yêu thương sốt sắng đối với nhau, và thứ ba là phải lấy những cái ơn của Chúa ban cho mình để mà giúp lẫn nhau. Bây giờ chúng ta tìm hiểu cái phần đầu tiên mà Phi-e-rơ khuyên chúng ta. Sự cuối cùng của muôn vật đã gần, cho nên hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện. Cái chữ khôn ngoan ở đây trong nguyên văn tiếng Hy Lạp là nghiêm chỉnh, là nghiêm túc, serious. Còn tỉnh thức là tỉnh táo hay là canh chừng. Cho nên nếu chúng ta có thể dịch câu này theo văn hiện đại một chút thì nói rằng hãy cầu nguyện một cách nghiêm túc hay là nghiêm chỉnh, và phải tỉnh táo trong khi cầu nguyện. Tôi xin thưa quý ông bà anh chị em, phải thành thật mà nói rằng con cái của Chúa ngày hôm nay có cầu nguyện chứ không phải là không, nhưng mà không có cầu nguyện một cách nghiêm chỉnh, phải không? People pray but they do not consider prayer as a serious matter. Tôi coi trong từ điển tiếng Việt Nam, người ta giải nghĩa cái chữ nghiêm túc hay là nghiêm chỉnh là gì, tức là có ý thức quan trọng đúng mức để cố gắng thực hiện cho đầy đủ. Quý ông bà có cầu nguyện như vậy không? Cầu nguyện là giao thông với Chúa, cầu nguyện là duy trì cái mối quan hệ mật thiết giữa mình với Chúa, là cái giờ chúng ta tâm sự với Chúa, là lúc chúng ta bước vào trong cái sự hiện diện thánh của Đức Chúa Trời. Cầu nguyện là chúng ta thay đổi mọi sự, là chúng ta xin Chúa mở cái cánh cửa phước hạnh trên trời đổ xuống cho chúng ta. Cầu nguyện là những cái chuyện rất là quan trọng, rất là vĩ đại trong đời sống của chúng ta. Quý ông bà nhờ cầu nguyện mà được chữa bệnh, nhờ cầu nguyện mà Chúa ban phước cho mình. Nhưng mà nhiều con cái của Chúa ngày hôm nay không ý thức như vậy, cầu nguyện cách qua loa, qua chuyện đủ lễ nghĩa, đủ hình thức tôn giáo được thôi. Cũng có người cầu nguyện mà để đề cao mình, giống như cái ông Phi-e-rơ, xin lỗi, ông Pha-ri-si vào đền thờ đó, ông cầu nguyện mà hay lắm. vừa đề cao mình mà vừa chỉ trích người kia nữa. À, tài lắm, ông đó có bài cầu nguyện đó rất là hay. Về cái phương diện đó, ông nói là sao? Lạy Chúa, tôi tạ ơn Chúa vì tôi không như người khác, tôi không tham lam bất nghĩa gian dâm, cũng như không giống như cái thằng cha thô thuế này. Ông cầu nguyện như vậy đó. Tôi kiêng ăn một tuần lễ 2 lần, tôi nộp 1/10 về các món lợi của tôi. Cầu nguyện mà đề cao mình sáng giá quá, còn coi cái anh kia không ra cái gì cả. Nhưng mà cái câu chuyện Chúa kể đó nó hay cái chỗ là cái anh kia anh cầu nguyện sao? Anh kia anh cái anh thâu thuế, anh biết anh tội lỗi quá, anh vào nhà thờ, đền thờ nó, anh không có dám ngước mắt lên nữa, anh cúi đầu xuống, anh đâm ngực và nói rằng lạy Chúa thì con chỉ xin một điều là Chúa thương con, vì con là người có tội đó. Chúa nói rằng ra khỏi đền thờ thì cái người thâu thuế đó mới được Chúa tha tội, chứ không phải cái anh chàng Pha-ri-si cầu nguyện để khoe khoang và để chỉ trích người khác đâu. Thống kê của các giáo hội Tin Lành ở nước Mỹ cho biết rằng trung bình ở nước Mỹ tín đồ cầu nguyện mỗi ngày khoảng 1 phút đồng hồ. Mà họ nói là tín đồ đó là tín đồ khá đó, vì có nhiều tín đồ không có cầu nguyện gì cả suốt cả tuần. Quý ông bà có cầu nguyện mỗi ngày không? Tôi xin thành thật hỏi, quý ông bà có cái thói quen cầu nguyện mỗi ngày không? Hay là chúng ta chỉ cầu nguyện khi đến nhà thờ, hay là khi nào đau yếu hay túng thiếu hay thất nghiệp thì chúng ta mới cầu nguyện? Pierre nói rằng sự cuối cùng của muôn vật đã gần rồi, cho nên chúng ta phải hằng ngày cầu nguyện một cách nghiêm chỉnh, nghiêm túc, serious, chứ không phải là cầu nguyện cái lối qua loa cho xong chuyện đó. Thứ hai là cầu nguyện thì phải có cái thái độ tỉnh táo và canh chừng, watchful. Khi Chúa Giêsu đem ba ông Pierre, Giăng và Gia-cơ vào đền Gethsemane cầu nguyện thì ba ông làm gì? Ồ, lăn quay ra ngủ, có lẽ mệt quá rồi. Tới nỗi Chúa hỏi mấy ông rằng các ngươi không tỉnh thức với ta được 1 giờ sao? Ta sắp chết đây này, ta sắp hy sinh đây này, người ta sắp đến bắt ta đóng lên cái thập tự, mà các ngươi không có thức được với ta 1 giờ để cầu nguyện sao? Tôi nghĩ rằng tôi mà làm cái rơ lúc đó thì tôi cúi mặt, tôi nhục nhã cho tới chết luôn. Nhưng mà nhiều khi tôi nghĩ rằng mình không hơn ông đâu. Rồi Chúa nói với ba ông đó rằng hãy tỉnh thức, hãy thức canh mà cầu nguyện, kẻo các ngươi xa vào trước cám dỗ, tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối. Cái câu đó là cái câu mà Chúa chỉ cho chúng ta thấy cái sự thiếu sót của mình. Có nhiều người lại lấy câu đó ra để mà biện minh cho mình. Thưa mục sư, tôi cũng muốn làm việc Chúa lắm, nhưng mà tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối. Anh đừng có bao giờ lấy cái câu đó ra để mà biện minh. Cái câu đó là Chúa chỉ cho mình thấy cái tình trạng rất là thiếu kém của con người, để mình cố gắng tỉnh thức mà cầu nguyện, thức canh mà cầu nguyện, chứ không phải lấy cái câu đó ra để nó như vậy thì tôi không cần cầu nguyện nữa, tôi không cần hầu vị Chúa, tại vì tôi muốn nhưng mà tại xác thịt tôi nó yếu đuối. Đừng có bao giờ như vậy. Thưa quý ông bạn, chị em, Chúa còn nói rõ tỉnh thức cầu nguyện có mục đích là để cho chúng ta khỏi xa vào trước cám dỗ. Nếu không cầu nguyện thì sẽ xa vào trước cám dỗ, cho nên chúng ta, đó là điều Peter khuyên. Điểm thứ hai là Phi-e-rơ nói ngoài cái vấn đề cầu nguyện một cách nghiêm túc, nghiêm chỉnh và cầu nguyện một cách tỉnh táo, canh chừng như vậy rồi đó, thì ông nói rằng đó là đối với mình, đối với con người bản thân mình là đối mình, đối với Chúa là như vậy đó. Nhưng mà đối với anh em khác đó thì phải yêu thương một cách sốt sáng. Nhất là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sáng, vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi, người này người khác phải tiếp đãi nhau chớ có cằn nhằn. Đối với chính bản thân thì mình phải cầu nguyện nghiêm túc, tỉnh táo. Nhưng mà đối với người khác thì Chúa bảo rằng chúng ta phải có lòng yêu thương sốt sáng. Yêu thương là cái dấu hiệu của người tín đồ thật của Chúa. Chúa nói rằng nếu các ngươi yêu nhau thì người ta mới nhìn biết các ngươi là môn đồ của ta. Đừng có bao giờ nghĩ rằng mình tin Chúa mình đeo cái thập tự cho nó to, hay là mình ôm quyển Kinh Thánh đi ngoài đường đó là người ta biết mình là tín đồ. Không, người ta biết mình là tín đồ hay không khi chúng ta bày tỏ lòng thương yêu với nhau ở trong anh em, ở trong hội thánh. Vì cái sự cuối cùng muôn vật đã đến gần rồi, cho nên quý ông bà anh chị em đừng có để thì giờ mà chỉ trích, mà trách móc, mà phiền nhau nữa, nhưng mà để thì giờ mà thương yêu nhau, mà giúp đỡ lẫn nhau. Đó là điều Peter nói ở đây. Và Peter nói một cái điều là yêu thương để nó sốt sắng, chứ không phải là yêu thương mà nó lạnh nhạt. Tôi có gặp một người quen, cũng quen sơ sơ, bắt tay ổng cái mà bắt tay sao mà nó lỏng quá. Còn mấy người bạn thân gặp nhau làm cái bóp bắt chặt, bày tỏ cái tấm lòng thân mật. Có nhiều người bắt tay mà nó lạnh, mà nó lỏng le. Chúa nói rằng yêu thương thì yêu thương cho nó sốt sắng, chứ không phải là vừa vừa sơ sơ, không được. Tôi không biết quý ông bà ông ra sao, chứ mà thông thường thì chúng ta thấy ăn cho mập thì dễ, mà nhịn diet cho nó ốm khó quá, phải không quý ông bà anh chị? Tôi chỉ cần ăn thẳng cánh ngày 3 bữa, độ 2 ngày là lên kilo liền. Nhưng mà nhịn ăn thì đi thì là nhịn lui nhịn tới, rồi chạy bộ sáng chạy bộ chiều, rồi nó làm đủ trò mà nó xuống nó vẫn không xuống. Nó khó quá đi, không biết tại sao. Chắc là cái tại cái metabolism của tôi nó như vậy. Nhưng mà thưa quý ông bà, muốn thực sự mà xuất ký, mình phải cố gắng, phải có kỷ luật, phải chịu luyện tập công phu, phải sáng chạy, phải chiều đi bộ. Chứ không phải là chuyện chơi sơ sơ mà nó mà diet được. Tại cái chuyện nó rất là khó. Cũng vậy, ghét nhau thì rất là dễ, mà thương nhau thì rất là khó. Ô, ghét nhau không cần tập nữa. Phải không quý ông bà? Mình ghét nhau là không cần tập tành, không cần dở sách ra học cái cách mà ghét người ta làm sao cả. Tự nhiên trong con người mình nó muốn ghét ai là nó ghét một cách rất là kịch liệt. Nhưng mà thương nhau rất là khó. Cố gắng mà thương yêu nhau rất là khó. Chúng ta phải tập tành thương yêu nhau. Mình phải thương cái người khó thương. Chứ đừng có người cái người dễ thương. Cái người dễ thương ai thương cũng được. Phải không quý ông bà anh chị em? Chàng ơi, tôi đẻ đứa con ra nó dễ thương quá là sao thương được. Nhưng mà quý ông bà, liệu quý ông bà đi ra đường thấy một đứa bé nó bị tàn tật, nó đuôi mù, nó retarded, nó què cẳng, mình có thương được hay không? Đó mới là cái chuyện khó. Cho nên Phi-rơ bảo chúng ta phải yêu thương sốt sáng, phải tập tành. Lời Chúa bảo chúng ta rằng kẻ thù mà chúng ta còn phải thương yêu. Trong hội thánh này tôi thấy có ai thù mình đâu mà tại sao lại có nhiều người ghét nhau được. Chúng ta nhớ kỹ lời Chúa nói rất là đơn sơ nhưng mà rất là thực tế. Và trong tình yêu thương của Chúa, Phi-rơ nói rằng tình yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Ôi cho cái câu này cũng là mệt lắm. Có nhiều người mình có làm gì lỗi ra anh em họ nói cái mình nói không được. Tình yêu thương che đậy vô số tội lỗi chứ. Mục sư có nói gì không được mục sư. Chúa còn tha tôi mà mục sư nói gì đâu được. Điều Phi-rơ nói đây có cái nghĩa khác. Nói này, tình yêu thương á, che đậy vô số tội lỗi đó. Là vì tình yêu thương mà mình tha thứ cái lỗi của người khác. Cái tình yêu thương nhau đó đó làm cho mình thấy anh em có lỗi, mình biết người đó có lỗi nhưng mà mình thương người đó. Cái tình yêu thương làm cho mình nhớ rằng họ có lỗi nhưng mà mình vẫn thương được. Chứ không phải vì cái lỗi của họ mà mình không thương. Cái chữ mà tình yêu thương che đậy vô số tội lỗi đây không có nghĩa là chúng ta chấp nhận tội lỗi, là chúng ta dung dưỡng tội lỗi, không phải có cái nghĩa đó. Chúng ta phải thanh toán tội lỗi. Chúa nói rằng nếu người nào mắt xui ngươi phạm tội thì móc mắt mà quăng đi. Nếu tay ngươi xui ngươi phạm tội thì chặt tay mà quăng đi. Cái câu nói của Chúa có nghĩa là chúng ta phải triệt để, phải thi hành, phải cố gắng, phải chịu đau đớn để mà lìa bỏ tội lỗi. Đâu có phải là chuyện chơi, đâu có dung dưỡng tội lỗi. Đâu có phải là vì thương yêu mà chúng ta chấp nhận tội lỗi, không phải. Câu này có nghĩa là cái người đó có lỗi nhưng mà chúng ta vẫn thương người đó. Chúng ta vẫn cầu nguyện cho người đó, chúng ta vẫn nâng đỡ người đó. Chúng ta phải có cái tinh thần như Chúa Giê-xu ngày xưa, ghét tội nhưng mà yêu tội nhân. Anh em mình có lỗi, mình không có đồng ý về cái lỗi đó, mình kết án cái lỗi đó, nhưng mà mình thương cái anh đó, cái người đó, thật sự thương nhau. Đó là điều Phi-rơ nói đây. Thứ hai là ông nói phải tiếp đãi nhau chớ có càng rằng. Có nghĩa là chúng ta ngoài cái vấn đề hiếu khách, chúng ta thương yêu nhau, vấn đề hiếu khách với nhau, nhưng mà chúng ta cũng phải chấp nhận nhau nữa. Hebrew cũng có lời dạy chúng ta rằng, Hebrew đoạn 13 câu 1 câu 2 nói rằng, hãy hằng có lòng yêu thương anh em, và chớ quên sự tiếp khách. Có kẻ khi làm điều đó đã tiếp đãi thiên sứ của Đức Chúa Trời mà không biết. Khi mình thương yêu nhau, mình tiếp đãi nhau, mình chấp nhận nhau đó, có khi đó là mình tiếp đãi thiên sứ mà mình không biết. Vì nhiều khi Chúa sai cái người đó đến để dạy mình cái bài học yêu thương. Cho nên mình phải yêu thương nhau, tiếp đãi nhau. Đừng có càng rằng trong cái vấn đề mà mình tốn kém mà mình phải đi thăm anh em, mình phải tiếp đãi nhau, mình thương nhau anh em. Đau trong nhà thương mình chạy vô mình thăm mình. Mất thì giờ, mất công, mất tiền đậu xe, mất tiền mua hoa đủ hết. Đừng có càng rằng ba cái chuyện đó. Chuyện đó là cái chuyện mà mình phải làm. Mình phải thương yêu nhau. Đó là điều mà Phi-rơ dạy chúng ta. Thời kỳ sự cuối cùng của muôn vật đã gần rồi. Chúng ta phải thương yêu nhau. Đó là cái lệnh của Chúa ở đây. Điều thứ ba là anh em phải lấy ơn mình đã được mà giúp đỡ lẫn nhau. Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình câu 10 mà giúp lẫn nhau. Khác nào người quản lý trung tín giữ các ơn của Đức Chúa Trời. Là con cái Chúa, quý ông bà anh chị em và tôi, mỗi người đều được Chúa cho một cái ân tứ nào đó để phục vụ Chúa. Có thể một ân tứ, có thể nhiều ân tứ, một gift hay là nhiều gift để chúng ta sử dụng trong công việc Chúa. Ở trong chúng ta không có thì giờ, nhưng mà trong Roma Phaolô kể chúng ta có rất nhiều ân tứ, như là phục vụ, như là nói tiên tri, như là dạy dỗ, như là khuyên bảo, như là dâng hiến, như là bố thí đó, hay là cai trị, tức là lãnh đạo đó, leadership đó, làm sự thương xót vân vân. Rồi có những cái ơn khác như là ơn cầu nguyện, ơn chữa bệnh, ơn nói tiếng lạ, ơn thông giải tiếng lạ, vân vân. Nhưng mà tất cả những cái ơn đó là gì? Mục đích duy nhất là để chúng ta giúp người khác. Cho nên khi mình được cái ân tứ diệu của Chúa cho, đó không phải là để mình khoái, để mình khoe. Đó không phải. Để giúp đỡ người khác. Đây nói rõ ràng mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau. Chúa ban ơn cho hội thánh để giúp chúng ta giúp đỡ lẫn nhau. Cho nên nhớ điều đó. Và chúng ta sử dụng những cái ân tứ đó. Đây nó gần như là một người quản lý, một manager giữ các cái ân tứ đó. Nếu quý ông bà cho, nếu Chúa cho quý ông bà có cái ơn để mà khuyên bảo, khuyên lơn, nâng đỡ người khác, thì coi cái đó như là một cái ân tứ và giữ gìn cái đó, phát huy cái đó để mà giúp đỡ lẫn nhau. Nếu Chúa cho anh em, chị em có cái ơn để mà làm việc này việc kia, thì chúng ta duy trì cái đó, quản lý một cách bảo quản thật là tốt cái ân tứ Chúa cho mình, thì chúng ta giúp đỡ người khác. Ngay cả cái ân dân hiến cũng vậy. Chúa cho nhiều người có cái ơn làm ra tiền để dân hiến, để phục vụ Chúa, chứ không phải để cho người đó xài phí một cách lãng. Con cái Chúa không có được, không có được xài phí tiền bạc một cách lãng. Nhưng mà nhiều khi Chúa cho mình nhiều để mình phục vụ Chúa. Và Chúa nói rõ ràng, người nào lấy những cái gì, cái ơn của mình cho mà giúp đỡ lẫn nhau, thì Chúa sẽ ban phước cho người đó. Tôi ngồi tôi suy nghĩ rằng nếu chúng ta cùng nhau chèo thuyền đi thua, quý vị thấy thế vận hội đó, người ta có những cái màn mà đua thuyền mà trên thuyền có mỗi bên 6 người chèo, có một người ngồi đầu để mà hướng dẫn mà chèo thuyền đó, người nào cũng chèo cả. Quý vị tưởng tượng trong 6 người đó chỉ có 2 người chèo thì có chiếm giải được không?
No,
phải 6 người cùng chèo mới được. Chèo theo lệnh cái người trước điều khiển chèo, cái nhịp như thế nào chèo thật mau mới được. Ở trong hội thánh cũng vậy, muốn hội thánh phát triển, muốn hội thánh tiến bộ thì phải có sự đóng góp của nhiều người, chứ không thể là để một người mà gánh vác, nhiều người, một vài ít chục người gánh vác công việc của cả hội thánh. Không nhiều thì ít, Chúa cũng cho chúng ta sự sống hàng ngày, chúng ta phải lấy lòng yêu mến Chúa mà phục vụ. Chúng ta dâng hiến, phải dâng hiến cho Chúa. Chúng ta nói cái chuyện dâng hiến cho Chúa rất là đúng, nhưng mà Chúa không có cần tiền của chúng ta, nhưng mà hội thánh cần tiền của chúng ta, anh em cần tiền của chúng ta, người nghèo cần tiền của chúng ta, nhà cửa cần tiền để xây lên. Hội thánh chúng ta làm nhiều việc thiêng liêng nhưng mà xã hội rất là ít, tại vì chúng ta không có tiền. Nếu quý ông bà nghĩ đến điều đó thì chúng ta sẽ có thể quản lý cái ân tứ Chúa ban cho mình. Nhưng mà ở đây Chúa nói hai điều. Thứ nhất là quản lý trung tín, faithful. Chúng ta phải sử dụng Chúa, ân tứ Chúa cho một cách faithful, dưới một cách đàng hoàng, sử dụng cái ân tứ đó. Và trong đây dường như Phi-e-rơ nói đến hai cái loại ở đây. Thứ nhất là ví bằng có người giảng luận thì hãy giảng như là rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời. Ở đây nói đến cái ân tứ của mục sư, có cái ân tứ giảng dạy. Ở đây nói Phi-e-rơ nói rằng phải giảng như là rao lời sấm truyền của Chúa, có nghĩa là cái bài giảng phải có cái hiệu năng trong việc dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, nuôi dưỡng đời sống tâm linh của tín hữu, đồng thời cũng cảnh cáo anh chị em tín hữu về ngày tận thế, Chúa sắp trở lại rồi. Và điều thứ hai, Phi-e-rơ nói rằng nếu có kẻ làm chức gì thì phải làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban cho, vân vân. Tức là những cái ơn khác mà Chúa ban cho các tín hữu á, thì mỗi người phải làm nhờ sức Đức Chúa Trời mà làm. Dù nhiều ơn khác nhau nhưng mà cái mục đích chính á, là hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. Cái mục đích chính của tôi giảng là chỉ để làm sáng danh Đức Chúa Trời. Cái mục đích của quý ông bà dâng hiến làm sáng danh Đức Chúa Trời. Quý ông bà thăm viếng một người đau yếu làm vinh hiển danh Đức Chúa Trời. Quý ông bà đến thăm một người đang gặp tang chế, mình nói những cái lời của Chúa để mà khuyên bảo người đó, an ủi người đó, đó là làm vinh danh Đức Chúa Trời. Các bạn đứng lên ca hát, quý ông bà đứng lên ca hát dâng vinh hiển Đức Chúa Trời. Không có cái... Khi chúng ta vì tự ái, vì cái tôi quá lớn mà cứ ngồi đó mà chỉ trích nhau, ghen ghét nhau, thì chẳng những chúng ta không làm sáng danh Chúa mà cả hội thánh sẽ bị thiệt hại chung. Nhiều khi tôi đứng lên giảng mà tôi thấy rằng dường như bài giảng của tôi nó rơi vào một cái khối nước đá. Ma quỷ nó tấn công đủ mọi phía. Một số con cái của Chúa thì yếu đuối, thất bại, phạm tội, sa ngã, đau yếu, bệnh hoạn. Có lẽ vì tôi thiếu cầu nguyện. Và có lẽ cũng vì một số quý ông bà anh chị em không có chịu tha thứ cho nhau, không có chịu yêu thương nhau một cách hết lòng, không có sốt sắng quản lý những cái ân tứ Chúa ban cho mình, và không có làm mọi việc đó để danh của Chúa được sáng danh. Chúng ta xét lòng của mình trước mặt Chúa, trước ánh sáng của lời Chúa, vì sự cuối cùng của muôn vật đã gần rồi, để chúng ta sống một cuộc đời đẹp lòng Chúa cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại và chúng ta gặp Chúa mà không có một chút e thẹn nào khi chúng ta trình diện với Chúa và nói với Chúa rằng con đã làm trọn công tác mà Chúa giao cho con ở trên mặt đất này.
trọn tâm con dâng Ngài, vang tiếng hát êm êm, đời con xin dâng Ngài, vâng nghe theo tiếng Chúa, tình yêu con dâng trọn cho cứu Chúa yêu thương, về bên Chúa nhân từ, thỏa vui trong ơn Ngài.
Đã muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tin lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh tin lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.